Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 3 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về ngày họp mặt của các linh mục cựu sinh viên từ khóa 1 đến khóa 9 để mừng 150 năm ngày thành lập Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong. Cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả. Dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cánh tự do.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 5 câu 17 đến câu 30. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: Cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến. Giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì, tôi xét xử theo như tôi được nghe và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. Quý vị và các bạn thân mến, hai chữ đời đời làm cho chúng ta liên tưởng đến một tương lai kéo dài, không bao giờ chấm dứt. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu nói với chúng ta: Ai nghe ta và tin vào Đấng sai ta sẽ có sự sống đời đời. Hai chữ đời đời làm cho chúng ta liên tưởng đến một tương lai kéo dài, không bao giờ chấm dứt. Hiểu như thế, thì hai chữ đời đời chỉ nhấn mạnh đến số lượng thôi. Nhưng thật ra, khi nói hai chữ đời đời, chúng ta phải nhấn mạnh đến phẩm chất của nó thì mới đúng. Bởi đó, nói đến sự sống đời đời, thì không có ý nói đến một sự sống kéo dài mãi mãi, mà có ý nói đến một cuộc sống có ý nghĩa, sống mà biết mình sống để làm gì và sẽ đi về đâu. Khi Chúa Giêsu phán rằng, ai nghe ta và tin vào đấng đã sai ta thì sẽ được sống đời đời, thì Chúa Giêsu muốn nói rằng, ai nghe Ngài và tin vào Thiên Chúa thì người đó sẽ có tương lai. Nhiều người sống có tiền của, có danh vọng, có chức quyền, và họ tưởng như thế là đã có tương lai. Nhưng tương lai đó chỉ là tương lai trong ảo tưởng. Để thực sự có một tương lai, cần phải thực sự có một hiện tại. Hiện tại thực sự của chúng ta là gì? Là chỗ đứng của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, hay là mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa? Vua Salomon, vị minh quân của dân tộc Do Thái ngày xưa, khi bàn về tuổi trẻ, đã viết: trong tuổi thơ ấu, hãy tưởng nhớ đến đấng tạo hóa của người. Như vậy, tưởng nhớ đến đấng tạo hóa, ý thức về sự hiện diện của Ngài trong đời sống, để cho Ngài quản trị, hướng dẫn đời sống, là chúng ta đang chọn cho mình một tương lai thực sự. Chúng ta đã chọn cho mình một tương lai như thế chưa? Hay là chúng ta đi tìm cho mình một tương lai bằng cách tìm kiếm tiền của, tìm kiếm danh vọng, chức quyền? Chúng ta có đặt đời sống của chúng ta dưới quyền quản trị của Chúa, hay là đặt nó dưới quyền của những ông thầy bói, trong những lá số tử vi, trong mấy con bài? Hãy nắm vững lấy lời hứa này của Chúa: ai nghe lời ta và tin vào đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Phiên họp thứ 10 của Hồng Y Đoàn trong ngày 11 tháng 3 năm 2013. Lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 11 tháng 3 vừa qua, Hồng Y Đoàn đã nhóm phiên khoáng đại lần thứ 10 và cũng là phiên họp cuối cùng trước mật nghị bầu giáo hoàng. Hiện diện trong phiên họp dài 3 tiếng đồng hồ có 152 hồng y, trong số này có 115 hồng y cử tri. Đầu buổi họp có cuộc bốc thăm chọn 3 hồng y phụ giúp Đức Hồng y Nhiếp Chính Bertone trong các công việc thông thường. Các vị này vẫn tiếp tục nhiệm vụ trong vòng 3 ngày tới đây, kể cả trong mật nghị. Đó là hồng y Nawit, thượng phụ công giáo Copt, Ai Cập, đại diện các hồng y đảng giám mục. Đức Hồng Y Mark Oelet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đại diện Đảng Linh mục, và Đức Hồng Y Monterisi, đại diện Đảng Phó tế. Phần lớn thời gian của phiên họp được dành để nghe đông đảo các Hồng Y phát biểu, vì đây là phiên họp cuối cùng. Đã có 28 Hồng Y lên tiếng phát biểu. Như vậy, tổng cộng có 161 bài phát biểu của các Đức Hồng Y trong 10 phiên họp. Một số hồng y muốn nói nữa, nhưng hồng y đoàn đã biểu quyết chấm dứt và không có phiên họp ban chiều để chuẩn bị cho mật nghị. Trong số các đề tài được nói đến, có vấn đề viện giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Đức Hồng y Bertone, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Hồng y Giám sát, đã tường trình và cho biết ngân hàng này đã được đưa vào hệ thống kiểm soát quốc tế. Một vấn đề khác được bàn tới là những mong đợi nơi vị giáo hoàng tương lai. Đây là đề tài thường được nói đến trong các phiên họp những ngày qua. Trong cuộc họp báo, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, cho đến nay có 5.600 ký giả đăng ký để theo dõi và tường thuật về những ngày bầu cử giáo hoàng. Trong thánh lễ cầu cho việc bầu giáo hoàng lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 2013 tại đền thờ Thánh Phêrô, có 56 ký giả truyền hình và nhiếp ảnh viên được chỗ riêng trong đền thờ. Ngoài ra, lễ khai mạc sứ vụ của Đức Tân Giáo Hoàng không nhất thiết phải cử hành vào ngày Chúa Nhật, nhưng có thể vào một ngày trong tuần. Lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 11 tháng 3 vừa qua, tất cả các chức sắc và nhân viên phụ giúp mật nghị hoặc ở nhà trọ Thánh Marta, nơi các vị hồng y cư ngụ, hoặc tại mật nghị và nơi khác, tổng cộng khoảng 90 người đã tuyên thệ giữ bí mật, chiếu theo điều số 46 và 47 của Tông Hiến về việc bầu cử giáo hoàng. Nghi thức tuyên thệ đã diễn ra tại nhà nguyện Paulina trước sự chứng kiến của Đức Hồng Y nhiếp chính Tarsicio Bertone và hai công chứng viên của Tông Tòa. Trong số các vị tuyên thệ có Đức Tổng Giám mục Bandiseri, Tổng Thư ký Hồng Y đoàn, Đức Ông trưởng Ban Nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo Hoàng và các vị trong Ban Nghi lễ, Linh mục Bí thư của Đức Hồng Y chủ tọa mật nghị, các tu sĩ nam nữ phục vụ tại nhà thánh, các cha giải tội, các bác sĩ và y tá, các nhân viên phụ trách thang máy, nhà ăn, nhà bếp, vệ sinh, các nhân viên kỹ thuật, chuyên trở. Vị đại tá và thiếu tá cùng với một số vệ binh thụy sĩ, vị giám đốc sở an ninh và bảo vệ dân sự của Vatican cùng với một số cộng sự viên. Sau khi được giải thích về ý nghĩa việc tuyên thệ, họ đã đọc công thức và ký vào bản tuyên thệ. Tin Caracas, Venezuela. Trước khi chết, Tổng thống Chavez làm hòa với giáo hội và trở về với Chúa. Thông tấn xã CNA của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ hôm 6 tháng 3 vừa qua đã trích dẫn một nguồn tin đáng tin cậy ở Venezuela cho biết Tổng thống Hugo Chavez trước khi chết đã sám hối trở về với Giáo hội Công giáo và đã được chịu các phép bí tích sau cùng. Khi thông báo cho quốc dân biết về cái chết của Tổng thống Chavez vào ngày 5 tháng 3 vừa qua, Phó Tổng thống Nicolas Maduro nói rằng Tổng thống đã trở về với Chúa và ông đã dùng cụm từ bám lấy Chúa Kitô để chỉ hành động của Tổng thống Chavez trong những tuần lễ cuối đời. Vào lúc lâm chung, Tổng thống đã yêu cầu được phó linh hồn và xin nhận bí tích sức dầu. Kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 1999, Tổng thống Chavez là một người hung hăng chống đối giáo hội công giáo. Ông chống lại chính sách công bằng xã hội của Kitô giáo và muốn thiết lập một chính sách xã hội chủ nghĩa theo ý mình. Năm 2002, Tổng thống Chavez đã gọi các giám mục Venezuela là khối ung nhọt phá hoại các mục tiêu cách mạng của mình. Đồng thời, ông nêu đích danh Tòa Thánh Vatican đừng can thiệp vào công việc nội bộ đất nước của ông. Trong những năm gần đây, Tổng thống Chavez đôi khi tham dự nghi thức tôn giáo tại các nhà thờ của giáo phái khác. Rồi vào tháng 4 năm 2012, giới truyền thông rất ngạc nhiên khi ông xuất hiện tại một nhà thờ công giáo ở quê hương mình là vùng Barinas để tham dự nghi thức tuần thánh. Ông đeo tràng hạt quanh cổ của mình và cầu nguyện xin cho được lành bệnh. Các ống kính truyền hình ngoại quốc thường chiếu hình ông Chavez cầm thánh giá hôn trước mặt các ký giả. Tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Chavez đã yêu cầu được gặp Hội đồng Giám mục Venezuela. Sau cái chết của Tổng thống Chavez, Đức Hồng Y George Urosa của Tổng giáo phận Caracas hiện đang ở Roma tham dự bầu chọn giáo hoàng, đã gửi lời chia buồn tới chính quyền Venezuela và yêu cầu chính quyền áp dụng các điều khoản trong hiến pháp để duy trì trật tự công cộng, hòa bình và đoàn kết nhân dân. Tin Trung Quốc. Các giám mục bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông tham gia quốc hội và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc. Tại Trung Quốc, có ít nhất 4 giám mục bất hợp pháp và một vài giám mục bị vạ tuyệt thông đã được bổ nhiệm hoặc tái bổ nhiệm làm thành viên của Quốc hội khóa 12 và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, hai cơ cấu chính trị quan trọng nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. cả hai cơ quan này với hàng ngàn tham dự viên đang họp hội nghị tại thủ đô Bắc Kinh. Quốc hội khai mạc sáng hôm mùng 5 tháng 3 vừa qua và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đã khai mạc trước đó 2 ngày. Giám mục giáo phận Sán Đầu Hoàng Bình Chương được tấn phong bất hợp pháp và bị vạ tuyệt thông năm 2010 mới được bổ nhiệm làm đại biểu quốc hội. 3 giám mục bất hợp pháp khác được bổ nhiệm vào Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc là Mã Anh Lâm, Tổng giáo phận Côn Minh, Chủ tịch của cái gọi là Hội đồng Giám mục Trung Quốc, không được Tòa Thánh công nhận. Chiên Tư Lộc, giáo phận Phúc Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng này, và Lôi Thế Ngân, giáo phận Lạc Sơn, Phó Chủ tịch Hội yêu nước. Giám mục Lôi cũng bị vạ tuyệt thông vào năm 2011. Trong ban tôn giáo của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc còn có 6 người công giáo khác là Lý San, Tổng giáo phận Bắc Kinh, Thẩm Bân, giáo phận Hải Môn, Kim Lỗ Hiền, giáo phận Thượng Hải, Hồng Hưng Diệu, giáo phận Lâm Nghi, Mạnh Thanh Lộc, giáo phận Tuy Viễn và Lưu Nguyên Long, giáo dân. Lý San, Thẩm Bân và Mạnh Thanh Lộc là thành viên mới của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Ngoại trừ giám mục Kim Lỗ Hiền 96 tuổi và bị bệnh nặng, những người khác đã chủ sự hoặc tham gia vào việc tấn phong bất hợp pháp tại Thừa Đức tháng 11 năm 2010 và Lạc Sơn tháng 6 năm 2011, Sán Đầu tháng 7 năm 2011 hoặc Cáp Nhĩ Tân tháng 7 năm 2012. Sức khỏe của giám mục Kim cũng đã xấu đi sau phản ứng mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc đối với giám mục Tadeo Mã Đạt Khâm, vị giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải, bị bắt ngay sau lễ tấn phong vì dám rút khỏi Hội yêu nước. Giả Khánh Lâm, người vừa mãn nhiệm chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, là cựu thành viên của tổ chức được cựu chủ tịch Giang Trạch Dân bảo trợ, mệnh danh là Thượng Hải Bang. Tháng 12 năm 2010, ông đã tiếp các tham dự viên của Đại hội lần thứ 8, các đại biểu công giáo tại Bắc Kinh, một tổ chức mà Tòa Thánh coi là không phù hợp với giáo lý công giáo, và kêu gọi họ duy trì nguyên tắc độc lập và giáo hội tự trị, chống lại sự xâm nhập của các lực lượng nước ngoài. Ông kế nhiệm Du Chính Thanh, 67 tuổi, một thành viên thường trực của Bộ Chính trị, bí thư đảng ủy ở Thượng Hải. Theo một số người công giáo, ông Du có tham gia vào việc bắt Đức Giám mục Mã Đạt Khâm. Quốc hội và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc họp mỗi năm một lần, gần như cùng một lúc, ở Bắc Kinh và kết thúc vào ngày 17 tháng 3. Vấn đề quan trọng nhất trong năm nay sẽ là phê chuẩn việc chuyển giao quyền lãnh đạo cho ban lãnh đạo mới của Tập Cận Bình, bí thư và chủ tịch, và Lý Khắc Cường, thủ tướng. Ngoài ra còn có các báo cáo của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo về tình hình quốc gia và những vấn đề khác về chính trị, quân sự và luật pháp. Tin Đức Quốc. Khắp nước Đức hiệp dân thánh lễ tạ ơn kết thúc triều giáo hoàng Benedicto thứ 16. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã chính thức từ nhiệm vào tối ngày 28 tháng 2 vừa qua lúc 20 giờ. Đấng kế vị thứ 265 của Thánh Phêrô đã đi vào lịch sử và triều đại giáo hoàng Benedicto thứ 16 kết thúc. Người Đức cách đây 8 năm hân hoan tự hào với tựa đề "Chúng ta là giáo hoàng", thì hôm nay các báo chí đã phải ghi thêm của thời quá khứ "Chúng ta đã là giáo hoàng". Khắp nước Đức đã cùng dâng thánh lễ tạ ơn vào chiều thứ Năm 28 tháng 2 vừa qua lúc 18 giờ. Để cầu nguyện cho việc kết thúc triều đại giáo hoàng Benedicto thứ 16. Và thánh lễ tạ ơn do Hội đồng Giám mục Đức tổ chức tại thủ đô Berlin với sự chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Robert Zonlich bên cạnh Đức Hồng Y Rainer Maria Wolke, Tổng Giám mục Berlin, cũng như Sứ thần Tòa Thánh Jean-Claude Berisse. Tham dự với đông đảo giáo dân tại nhà thờ chính tòa Berlin có sự hiện diện của chính quyền Đức, gồm có nữ thủ tướng Angela Merkel, phó thủ tướng Philip Roessler, chủ tịch quốc hội Norbert Lambert và nhiều thành viên bộ trưởng trong nội các chính phủ. Thánh lễ tại thủ đô Berlin đã được truyền hình trực tiếp qua kênh Phoenix. Đức Tổng giám mục John Litt, chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, ca ngợi Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 như là một tôi tớ luôn trung thành, như một người khiếm có. Thật đơn giản, chỉ vì Ngài vẫn trung thành với Chúa Kitô và phúc âm của Chúa. Trong 8 năm triều đại Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đặc biệt muốn kết hợp đức tin và lý trí với nhau. Đức Tổng Giám mục nói, trong Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, chúng ta gặp gỡ một nhà giảng thuyết tài năng, một học giả uyên thâm và thuyết phục, một nhân chứng của tin mừng, một người xây dựng không mệt mỏi của các cầu nối giữa khoa học và đức tin sống động. Đức cha John Leech nhắc nhở trong bài giảng của mình về những thách thức lớn của thế giới trong thế kỷ 21 đối với chức vụ giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tìm thấy trên ngôi tòa Phaero trong một thời đại đã được đánh dấu bởi nhiều biến động lớn trong xã hội, sự phát triển khoa học và kỹ thuật tột bậc, nhưng mặt khác, họ bỏ mặc đề cao tình gia đình nhân loại. Rất quan trọng cho Đức Giáo Hoàng là luôn luôn hành động như một người làm việc khiêm tốn trong vườn nho của Chúa, người tôi tớ do Chúa Kitô dẫn dắt và thực hiện. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là một nhà thần học lừng danh, luôn luôn được ghi đậm bởi công đồng Vaticano đệ nhị. Đức Hồng Y Rainer Maria Wolki đã nói trong lời chào mừng rằng, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là người dẫn chúng tôi đến các nguồn của đức tin. Thông điệp Ngài luôn gửi đến cho nhân loại trong những chuyến tông du của mình và trong các cuộc gặp mặt với những người trên khắp thế giới, để loan báo những tin mừng của một Thiên Chúa rất gần gũi và yêu thương. Sự hiện diện của những người đứng đầu chính phủ Đức ở thủ đô Berlin trong thánh lễ tạ ơn nói lên lòng kính trọng và biết ơn đến Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, như nữ thủ tướng Angela Merkel đã bày tỏ trong ngày Đức Giáo Hoàng loan báo việc từ chức, đó là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vẫn là một trong những nhà tư tưởng tôn giáo vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Điều không thể nào quên đối với bà Thủ tướng Merkel về cuộc nói chuyện của Đức Giáo Hoàng tại Quốc hội Đức trong chuyến thăm mục vụ của Ngài đến Đức vào tháng 9 năm 2011. Bà nói, những lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ tiếp tục đồng hành với tôi trong một thời gian dài nữa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ngày họp mặt của các linh mục của sinh viên từ tháng 1 đến tháng 9 để mừng 150 năm ngày thành lập Đại Chuyển Viện Thánh Giuse Sài Gòn từ năm 1863 đến năm 2013 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 7 tháng 3 năm 2013 vừa qua, trong bầu không khí hân hoan vui mừng, khoảng 600 anh em linh mục thuộc chín khóa gần nhất đã được thụ huấn tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, trở về mái trường thân yêu, hòa chung niềm vui gặp gỡ và cùng hiệp thông trong tâm tình tri ân trong thánh lễ tạ ơn. Những anh em khóa 1 đã bước vào năm thứ 21 đời linh mục, còn anh em khóa 9 thì chỉ mới mấy tháng trong sứ vụ mục tử. Gặp nhau Tây Bắc mặt mừng, hỏi hàng sức khỏe, hàng huyên câu chuyện, ai cũng rạng ngời niềm vui. Các chúng sinh đón mừng niềm nở, quý cha ban giám đốc, ban giáo sư vui tươi đón tiếp. Quý cha cựu bề trên, Phaolô Lê Tấn Thành, Enes Nguyễn Văn Hưởng đến gặp gỡ chia vui với các học trò. Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ, anh em mỗi khóa gặp gỡ nhau, chia sẻ vui buồn trong thời chúng sinh và đời sống sứ vụ linh mục. Từ 9 giờ đến 10 giờ, anh em gặp gỡ chung tại hội trường trung tâm mục vụ. Cha giám đốc do An Kim Trần Văn Hương chào mừng và giới thiệu ban đào tạo tại Đại Chủng Viện, tổng quát chương trình đào tạo và hiện tình của Chủng Viện. Sau đó đại diện mỗi khóa tổng kết những ý kiến của anh em, ký nhận từ mục vụ giáo xứ mong muốn gửi đến các nhà đào tạo. 10:30 thánh lễ tạ ơn với tâm tình cầu nguyện cho các vị tiền nhân là cha Theodore Louis Quinbos, vị giám đốc tiên khởi và cũng là người đã khởi công xây dựng Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, các đức cố giám mục, linh mục hội thừa sai Paris, quý giáo sư, quý sơ và các cô chú phục vụ cùng quý ân nhân. Tất cả đã đóng góp phần mình cho gia đình chủng viện có được những thành quả như hôm nay. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, chủ tế và giảng lễ. Ngài suy niệm từ câu chuyện tin mừng Chúa gọi các tông đồ. Ngài nói: Thưa anh em, cha giám đốc chủng viện ngỏ ý mời tôi chịu sự thánh lễ và chia sẻ lời Chúa với anh em trong thánh lễ rất đặc biệt này. Trong lòng tôi xuất hiện hai từ, đó là khơi dậy. Trước hết là khơi dậy ân sủng chức thánh. Ở trong bản văn rất ngắn ngủi mà anh em chúng ta vừa nghe có ba động từ chính. Thứ nhất là gọi, thứ hai là ban và thứ ba là sai. Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ, rồi Chúa Giêsu ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế, và cuối cùng Chúa Giêsu sai 12 ông đi loan tin. Cả ba động từ đó đều diễn tả hành động đi bước trước của Thiên Chúa, chứ không phải của con người. Là tông đồ là bởi vì được Chúa Giêsu gọi, được Chúa Giêsu ban quyền năng, được Chúa Giêsu sai đi và các tông đồ mở lòng ra đón nhận. Anh em linh mục chúng ta cũng thế thôi, mình trở thành linh mục là vì được Chúa gọi, được Chúa ban quyền năng, quyền trên các thần ô uế và cụ thể là quyền tha tội, quyền thánh hóa. Và Chúa sai chúng ta đi. Thế cho nên ngày hôm nay, khi các linh mục xuất thân từ chủng viện Thánh Giuse quy tụ về đây là cơ hội đặc biệt để chúng ta khơi dậy hồng ân chức thánh mà mình đã lãnh nhận. Khơi dậy hồng ân chức thánh là để tạ ơn, là để cảm nhận sự nhỏ bé hèn mọn của mình, và cũng vì thế là để sám hối. Trong danh sách của 12 tông đồ có tên Judas Iscariot, sự hiện diện của ông Judas Iscariot trong danh sách này giúp chúng ta ý thức hơn về thân phận yếu đuối của mình. Judas Iscariot cũng được gọi, cũng được ban quyền trên các thần ô uế và cũng được sai đi như các tông đồ khác. Nhưng cuối cùng, ông phản bội chính thầy Giêsu của mình. Trong cộng đoàn anh em linh mục chúng ta và nơi bản thân mỗi người chúng ta, liệu không có tình trạng đó hay sao? Hồng ân chức thánh thì mình đã lãnh nhận, mình được gọi, được ban quyền và được sai đi, nhưng cách này cách khác, lúc này lúc khác, có thể mình cũng phản bội chính Chúa Giêsu là thầy chí thánh của mình. Cho nên, khơi dậy hồng ân chức thánh không những để tạ ơn mà còn để cảm nhận sự yếu đuối của mình, để khiêm tốn tạ lỗi với Chúa. Cùng với việc khơi dậy hồng ân chức thánh, cuộc gặp gỡ này còn là dịp để khơi dậy tình huynh đệ. Chúa Giêsu đã chọn nhóm 12, tất cả anh em chúng ta đều là những người đã được học kinh thánh. Ở đây còn có những anh em là giáo sư kinh thánh. Ai cũng hiểu rằng con số 12 này gợi lại con số 12 chi tộc Israel. Nhưng một cách đơn giản thì tôi chỉ muốn nói là tính cộng đoàn. Chúa Giêsu đã không chỉ gọi và chọn rồi sai một người, nhưng Chúa Giêsu đã gọi 12 người và đã sai cả 12 vị lên đường, một tập thể, một cộng đoàn. Anh em chúng ta cũng vậy, là linh mục giáo phận, thì ngay khi mình chịu chức linh mục, mình đã trở nên thành viên của linh mục đoàn. Linh mục đoàn đấy không phải là một hiệp hội để mình muốn tham gia thì tham gia, mà muốn rút ra thì rút. Chúng ta làm linh mục không phải làm một mình mà cùng với anh em mình. Tình huynh đệ ấy đã được nuôi dưỡng và huấn luyện từ lâu khi anh em chúng ta còn ngồi trong mái trường chủng viện 6 đến 7 năm, ăn chung, ở chung, học chung, sinh hoạt chung. 6 đến 7 năm như vậy luôn tạo nên một mối tình thân giữa tất cả anh em chúng ta với nhau. Và khi mình làm linh mục, tình thân đó vẫn tiếp tục. Mình không làm linh mục và thi hành thừa tác vụ một cách đơn độc, mà cùng với anh em của mình. Nhưng cũng đôi khi, lý do công tác mục vụ hoặc những lý do nào khác khiến cho tình huynh đệ ấy vơi giảm, ý thức cộng đoàn vơi cạn, thì cuộc gặp gỡ này là cơ hội quý báu để khơi dậy tình huynh đệ trong đời sống linh mục của mình, vốn là điều rất cần thiết. Chắc anh em cũng đã nghe nơi một vài giáo hội địa phương trên thế giới, người ta bắt đầu nghĩ đến đời sống cộng đoàn nơi các linh mục giáo phận. Vẫn là cha sở các giáo xứ, nhưng ở chung với nhau rồi đi làm việc ở nhiều giáo xứ khác nhau, mục đích là để củng cố đời sống cộng đoàn nơi các linh mục giáo phận. Dĩ nhiên, đó không phải là một mô hình mang tính bó buộc, nhưng là một gợi ý để chúng ta có thể thực hiện ở một mức độ nào theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Và cuối cùng, cuộc gặp gỡ này còn là để khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi anh em chúng ta đối với chủng viện là nơi đào tạo mình thành linh mục. Cái ý thức trách nhiệm đó, nó có thể được nhìn theo hai mặt. Mặt thứ nhất rất tự nhiên, đó là tình cảm. Ngôi trường này là nơi mà tôi đã sống, tôi học hành, tôi gặp gỡ, tôi sinh hoạt, nó gắn liền với cuộc đời của tôi. Từ tình cảm rất đổi tự nhiên ấy, chúng ta thấy mình có trách nhiệm đối với chủng viện. Nhưng ý thức trách nhiệm này còn hơn nữa, nó không chỉ là một tình cảm mà là đòi hỏi của sứ vụ. Bởi vì chủng viện là nơi đào tạo linh mục để phục vụ dân Chúa và phục vụ công cuộc loan báo tin mừng. Thưa anh em, có dịp để chia sẻ vài tâm tình đức tin với anh em trong lần gặp gỡ đặc biệt này. Tôi chia sẻ những suy nghĩ rất chân thành như thế. Chúng ta cùng nhau khơi dậy hồng ân chức thánh, khơi dậy tình huynh đệ, khơi dậy ý thức trách nhiệm đối với chủng viện nơi đào tạo các linh mục. Và tất cả sự khơi dậy ấy vốn được khơi nguồn từ chính việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, là trung tâm điểm của đời sống đức tin Kitô giáo, là đấng mà anh em linh mục chúng ta tiếp cận hàng ngày gần gũi hơn ai hết, nhưng có một nguy cơ là quen quá hóa nhạt. Ý thức đức tin của chúng ta không còn đủ nhạy bén để cảm nhận sự gặp gỡ sâu xa với Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp cho anh em chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ hôm nay thật sốt sắng như lòng Chúa mong muốn. Sau thánh lễ, các anh em linh mục chụp chung tấm hình lưu niệm bữa tiệc thân mật tại nhà cơm chủng viện ấm áp tình huynh đệ. Anh em ra về còn nhận quà tặng của chủng viện là cuốn kỷ yếu 150 năm chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và bức tượng thánh cả tuyệt đẹp.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Con thuyền giáo hội không phải của tôi, không phải của chúng ta, nhưng là của Chúa, và người không để cho nó chìm. Chính Chúa điều khiển nó, chắc chắn cả qua các người mà người đã chọn, bởi vì người đã muốn như thế. Thiên Chúa hướng dẫn giáo hội, người luôn nâng đỡ giáo hội, nhất là trong những lúc khó khăn. Người luôn ở gần chúng ta, người không bỏ rơi chúng ta, người ở gần chúng ta và bao bọc chúng ta với tình yêu của người. Chúng ta đừng bao giờ mất đi quan niệm đức tin này, là quan niệm duy nhất đích thật của con đường của giáo hội và của thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 170.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của ngài tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư 27 tháng 2 vừa qua. Sau khi đã bắt đầu bài huấn dụ và đề cập tới năm đức tin mà chúng ta đã nghe trong thứ tư tuần trước, tiếp đến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảm ơn các cộng sự viên và mọi thành phần dân Chúa. Đức Thánh Cha nói, nhưng trong lúc này, tôi không chỉ muốn cảm tạ Thiên Chúa mà thôi. Một giáo hoàng không một mình hướng dẫn con thuyền của Phêrô, cả khi trách nhiệm đầu tiên là của người. Và tôi đã không bao giờ cảm thấy cô đơn trong việc mang niềm vui và gánh nặng của sứ vụ Phêrô. Chúa đã đặt bên cạnh tôi biết bao nhiêu người đã giúp đỡ và gần gũi tôi với sự quảng đại và tình yêu thương đối với Thiên Chúa và giáo hội. Trước hết là anh em, các hồng y thân mến, sự khôn ngoan, các lời khuyên và tình bạn của anh em đã rất quý báu đối với tôi. Các cộng sự viên của tôi bắt đầu là quốc vụ khanh và tất cả các cơ quan trung ương tòa thánh cũng như tất cả những người phục vụ tòa thánh trong các lĩnh vực khác nhau. Có biết bao khuôn mặt không nổi bật ở trong bóng tối, nhưng chính trong thinh lặng, trong sự tận tụy hàng ngày với tinh thần đức tin và lòng khiêm tốn đã là một sự nâng đỡ chắc chắn và đáng tin cậy. Một tư tưởng đặc biệt tôi xin gửi tới giáo hội Roma, giáo phận của tôi. Tôi không thể quên các anh em trong hội đồng giám mục và linh mục, các người sống đời thánh hiến và toàn thể dân Chúa. Trong các chuyến viếng thăm mục vụ, trong các cuộc gặp gỡ, các buổi tiếp kiến, các chuyến công du, tôi đã luôn luôn trực giác được sự chú ý lớn lao và lòng trìu mến sâu xa. Tôi cũng đã yêu thương tất cả và từng người một mà không phân biệt, với tình bác ái mục tử là con tim của mọi chủ trăn, nhất là của giám mục Roma, của người kế vị tông đồ Phêrô. Mỗi ngày, tôi đã mang từng người trong anh chị em trong lời cầu nguyện của tôi với con tim của một người cha. Tôi muốn rằng lời chào và cảm ơn của tôi tới được tất cả mọi người. Trái tim của một giáo hoàng mở rộng ra cho thế giới. Và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, khiến cho đại gia đình của các quốc gia hiện diện. Ở đây, tôi cũng nghĩ tới tất cả những ai làm việc cho một sự truyền thông tốt đẹp, và tôi xin cảm ơn công việc phục vụ của họ. Tới đây, tôi muốn thật sự hết lòng cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới trong các tuần qua đã gửi tới tôi các dấu chỉ cảm động của sự chú ý, tình bạn và lời cầu nguyện. Phải, giáo hoàng không bao giờ cô đơn. Giờ này tôi còn cảm nghiệm được điều đó một lần nữa, đánh động con tim một cách lớn lao như vậy. Giáo hoàng thuộc về tất cả mọi người và biết bao nhiêu người cảm thấy họ gần gũi ngài. Có đúng thật là tôi đã nhận được rất nhiều thư của các nhân vật quan trọng trên thế giới, từ các quốc trưởng các nước, từ các vị lãnh đạo tôn giáo, từ các đại diện của thế giới văn hóa, vân vân. Nhưng tôi cũng nhận được rất nhiều thư của những người đơn sơ viết cho tôi một cách đơn sơ từ trái tim của họ và khiến cho tôi cảm thấy lòng thương mến của họ nảy sinh từ việc cùng nhau ở với Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội. Các người này không viết cho tôi, ví dụ như viết cho một ông hoàng hay cho một người lớn mà họ không quen biết. Họ viết cho tôi như các anh chị em hay như con cái, với ý thức về một mối dây gia đình rất yêu mến. Ở đây, người ta có thể sờ mó được bằng tay giáo hội là gì, không phải là một tổ chức, một hiệp hội có các mục đích tôn giáo hay nhân đạo, nhưng là một thân thể sống động, một sự hiệp thông giữa các anh chị em với nhau trong thân mình của Chúa Giêsu Kitô là đấng hiệp nhất tất cả chúng ta. Sống kinh nghiệm giáo hội trong kiểu này và hầu như có thể sờ mó được bằng tay sức mạnh chân lý và tình yêu của nó là lý do vui sướng trong một thời đại, trong đó biết bao nhiêu người đang nói về sự suy tàn của giáo hội. Đề cập tới quyết định từ nhiệm của Ngài, Đức Thánh Cha đã giải thích như sau. Trong các tháng cuối cùng này, tôi đã cảm thấy sức lực của tôi giảm sút, và trong lời cầu nguyện, tôi đã nài nỉ Thiên Chúa soi dẫn cho tôi với một ánh sáng của Người để làm cho tôi lấy một quyết định đúng đắn hơn, không phải cho thiện ích của tôi, nhưng cho thiện ích của giáo hội. Tôi đã đi bước này trong ý thức tràn đầy về sự nghiêm trọng và cũng mới mẻ của nó, nhưng với một sự thanh thản sâu xa trong tâm hồn. Yêu thương giáo hội cũng có nghĩa là can đảm có những lựa chọn khó khăn, đau khổ, nhưng luôn luôn có trước mắt thiện ích của giáo hội, chứ không phải của chính mình. Ở đây, xin cho phép tôi trở lại ngày 19 tháng 4 năm 2005 một lần nữa. Sự nghiêm trọng của quyết định cũng đã là ở nơi sự kiện từ lúc đó trở đi, tôi đã luôn luôn và vĩnh viễn dấn thân bởi Chúa. Luôn luôn, ai lãnh sứ vụ Phêrô thì không còn có sự tư riêng nào nữa. Người ấy luôn luôn và hoàn toàn thuộc về tất cả mọi người, thuộc về toàn thể giáo hội. Tôi đã kinh nghiệm và tôi đang trải nghiệm điều đó giờ đây, rằng một người nhận lấy cuộc sống chính khi cho nó đi. Trước đây, tôi đã nói rằng nhiều người yêu mến Chúa thì cũng yêu mến người kế vị Thánh Phêrô và cũng trở thành trìu mến đối với Ngài. Rằng giáo hoàng thật sự có các anh chị em, con cái nam nữ trên toàn thế giới, và rằng Ngài cảm thấy an toàn trong vòng tay sự hiệp thông của họ, bởi vì Ngài không thuộc về chính mình nữa, nhưng thuộc về tất cả mọi người, và tất cả mọi người thuộc về Ngài. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa sự kiện luôn luôn như sau. Sự luôn luôn cũng là một sự vĩnh viễn, không còn có việc trở lại sự riêng tư nữa. Tôi không trở lại đời sống tư, một đời sống gồm các cuộc du hành, các cuộc gặp gỡ, tiếp kiến, diễn thuyết, vân vân. Tôi không từ bỏ thập giá, nhưng tôi ở lại trong một cách thức mới mẻ gần Chúa bị đóng đanh. Tôi không mang quyền bính của nhiệm vụ cai quản giáo hội nữa, nhưng như để nói rằng, trong việc phục vụ cầu nguyện, tôi ở bên trong ranh giới của Thánh Phêrô. Thánh Benedicto, mà tôi mang tên như giáo hoàng, sẽ là gương sáng vĩ đại cho tôi trong điều này. Người đã chỉ cho chúng ta thấy con đường cho một đời sống mà tích cực hay thụ động hoàn toàn tùy thuộc vào công trình của Thiên Chúa. Tôi xin cảm ơn tất cả và từng người một, cả về sự tôn trọng và cảm thông mà với chúng anh chị em đã tiếp nhận quyết định quan trọng này. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành với con đường của giáo hội bằng lời cầu nguyện và suy tư với sự tận tụy đối với Chúa và hiền thê của Người mà tôi đã tìm cách sống cho tới giờ này, mỗi ngày, và tôi muốn sống nó luôn mãi. Tôi xin anh chị em nhớ tới tôi trước mặt Thiên Chúa, và nhất là cầu nguyện cho các hồng y được mời gọi cho một nhiệm vụ lớn lao như vậy, và cho người kế vị mới của Tông đồ Phêrô. Xin Chúa đồng hành cùng Ngài với ánh sáng và sức mạnh của thần khí Người. Chúng ta hãy khẩn nài sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ đồng hành với từng người trong chúng ta và toàn thể cộng đoàn giáo hội. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ với lòng tin tưởng sâu xa. Các bạn thân mến, Thiên Chúa hướng dẫn giáo hội, Người luôn đỡ nâng giáo hội cả và nhất là trong những lúc khó khăn. Chúng ta đừng bao giờ mất đi quan niệm đức tin này là quan niệm duy nhất đích thật của con đường của giáo hội và của thế giới. Ước chi trong con tim chúng ta, trong con tim của từng người chúng ta, luôn có sự chắc chắn tươi vui rằng Chúa ở gần chúng ta, Người không bỏ rơi chúng ta, Người ở gần chúng ta và bao bọc chúng ta với tình yêu của Người. Xin cảm ơn anh chị em. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha đã bị ngắt quãng nhiều lần bởi các tràng pháo tay của các tín hữu. Khi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ, các hồng y và mọi người đã đứng lên vỗ tay rất lâu. Đức Thánh Cha cũng đứng lên đáp lễ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan, Croatia, Tiệp Khắc, Slovak, Rumani và Italia. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là buổi tiếp kiến cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong triều đại giáo hoàng của Ngài hôm sáng thứ Tư 27 tháng 2 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất siêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn, hôm nay chúng ta nói về lời nhân từ và lời độc ác. Một lời nói vô ý có thể tạo nên những xung đột hiểm họa. Một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời. Một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời nói yêu thương có thể chữa lành vết đau, lấp đầy sự trống vắng trong lòng người nghe và đem đến sự bình an nội tâm. Phải, bất cứ lời nào đem lại cho con người sự bình an, tăng niềm vui, hy vọng, giúp lấy lại tinh thần, hoặc thêm phấn chấn, được ủi an và khích lệ, đều là những lời từ nhân. Nhu cầu được nghe những lời xây dựng, ngọt ngào là của mọi người. Đây là nhu cầu tinh thần và thật khó nhận thấy, không đụng chạm hay cân đo, đong đếm một cách cụ thể được. Vì thế, chúng ta có thể thiếu cảnh giác. Tuy vậy, ảnh hưởng của lời nhân từ đi thẳng vào tâm, vào trí, vào lòng chúng ta, để rồi khuôn mặt chúng ta có thể bừng lên nét tươi sáng, rạng rỡ hay an bình, nụ cười thoáng nở khi lòng chúng ta bình an. Sách Châm Ngôn của Kinh Thánh dạy rằng, lời lành có ảnh hưởng tốt, lưỡi hiền lành như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho tâm thần hư nát. Sự buồn rầu làm cho lòng người hao mòn, nhưng một lời lành sẽ khiến lòng thêm vui vẻ. Lời lành ví như cây sự sống, lời lành khiến lòng vui vẻ. Lời lành là lời chân thật, lời lành là lời hợp thời, đúng lúc, đúng người. Lời lành là lời tế nhị, kín đáo và khiêm tốn. Lời lành đem lại lợi ích cho người nghe. Lời lành là lời nhân ái từ tâm. Lời lành là những lời khiến người nghe được an ủi, khích lệ, bình an. Một lời nói chí tình dành cho một người đang cần nó đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời người đó. Ông Mark Twain, một nhà văn nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã nói: một lời khen có thể giúp tôi vui sống được 2 tháng. Thế nhưng có khi thật lâu chúng ta không nhận được một lời khích lệ nào, mà là những lời chê bai, chỉ trích, dù mình đã cố gắng, đã hết mình. Một hôm có người hỏi một tác giả nọ rằng, theo ông thì những người nào cần được nghe những lời khích lệ? Vị ấy trả lời, khi một con người còn thở là người đó còn cần được nghe những lời khích lệ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi, nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.
Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Quý vị và các bạn thân mến, sống đẹp lòng Chúa là điều ai trong chúng ta cũng cố gắng thực hiện trong cuộc đời của mình, để khi từ giã cuộc đời dương thế này, chúng ta có thể trả lễ trước mặt Thiên Chúa một cách tốt nhất về những câu hỏi của Ngài. Thế nhưng, có 15 điều Thượng Đế sẽ không hỏi về những gì chúng ta đã thực hiện trong đời sống của mình. mời quý vị và các bạn theo dõi xem đó là những điều gì nhé. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn lái ô tô hiệu gì, nhưng sẽ hỏi bạn chở được bao nhiêu người không có phương tiện đi lại. Thượng Đế sẽ không hỏi nhà bạn lớn cỡ nào, nhưng sẽ hỏi bạn đã chào đón bao nhiêu người đến nhà mình. Thượng Đế sẽ không hỏi về áo quần thời trang trong tủ áo của bạn, nhưng Ngài sẽ hỏi bạn đã chia sẻ bao nhiêu trong số quần áo ấy để giúp kẻ khó. Thượng Đế sẽ không hỏi về địa vị xã hội của bạn, nhưng sẽ hỏi bạn đã thể hiện tư cách thế nào với những người khác. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tài sản của cải, nhưng sẽ hỏi liệu những thứ ấy có điều khiển cuộc đời của bạn hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn lương cao nhất của bạn là bao nhiêu, nhưng sẽ hỏi liệu bạn có mất mình để được những mức lương ấy hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn làm thêm ngoài giờ bao nhiêu thời gian, nhưng sẽ hỏi bạn có làm thêm giờ vì gia đình và những người yêu dấu hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã nhận được bao nhiêu lần đề bạc, nhưng sẽ hỏi bạn đã đề bạc người khác ra sao. Thượng Đế sẽ không hỏi chức vụ nghề nghiệp của bạn là gì, nhưng sẽ hỏi bạn có cải cách công việc bằng khả năng tốt nhất của bạn hay không. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để giúp mình, nhưng sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp người khác. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu người bạn, nhưng sẽ hỏi bạn là bạn chân thực của bao nhiêu người. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của người khác. Thượng Đế sẽ không hỏi bạn sống ở khu nhà nào, nhưng sẽ hỏi bạn đã đối xử với hàng xóm ra sao. Thượng Đế sẽ không hỏi về màu da của bạn, nhưng sẽ hỏi về các nhân cách của bạn. Thượng Đế sẽ không hỏi bao nhiêu lần hành động của bạn đi đôi với lời nói, nhưng sẽ hỏi bao nhiêu lần hành động của bạn đã không đúng như lời bạn nói. Quý vị và các bạn thân mến, vậy ra những điều Thượng Đế không hỏi đó là những giá trị vật chất mà chúng ta phải bôn ba vất vả, có khi phải khổ cực tìm kiếm cả cuộc đời, đó là sự giàu sang, tiền của, địa vị chức quyền, hình thức nhan sắc, nhưng là những giá trị sống thực sự của con người, đó là thái độ sống của chúng ta đối với người khác, thể hiện qua lòng nhân ái, sự hy sinh, sự yêu thương và quan tâm, là sự chu toàn trách nhiệm của chúng ta đối với mọi người và với chính mình. Nghĩa là Ngài chỉ hỏi chúng ta về đức ái, đức mến đối với tha nhân mà thôi. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô tông đồ cũng đã khẳng định rằng: giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủng chọe, xoan xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lễ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không ghen vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ ư, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi sẽ chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần, có hạn sẽ biến đi. Vì thế, thân lạy Chúa, xin cho chúng con đừng dành cả cuộc đời lao công khổ tứ về những cái có ngần, có hạn. Vì đó là những điều Ngài cũng sẽ không cần hỏi đến khi chúng con đứng trước ngai tòa của Ngài. Nhưng xin hãy cho chúng con biết tích trữ đức ái là điều thật sự hoàn hảo, và đó mới là điều chúng con sẽ trả lời một cách hạnh phúc về những câu hỏi của Ngài. Amen.
Cho con mãi đi sâu tình ngàn, cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi, nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dùng tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi.
Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trong chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn dạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con
luôn cậy nhờ. 8:30 sáng hôm nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.